Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thân mến, chúng ta đang nghe loạt bài Kỷ luật tâm linh và hôm nay mời quý vị nghe bài 45 Đấng làm chủ thời gian. Chúng ta đang học với nhau về kỷ luật tâm linh trong việc quản lý thời gian. Để có thể quản lý và sử dụng hiệu quả thời gian Chúa ban, mỗi chúng ta cần phải ý thức được rằng con người đang sống với thời gian mỗi ngày, nhưng chúng ta hoàn toàn không làm chủ được thời gian. Đấng làm chủ thời gian chính là Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng thời gian và ban thời gian cho chúng ta sống trên đất. Tuy nhiên, rất nhiều người, kể cả một số cơ đốc nhân, thường hiểu sai, nghĩ rằng thời gian là của mình. Khi nghĩ sai thì sẽ sống sai và bị Chúa gọi là người dại dột. Xin chúng ta cùng xem trong phúc âm Luca chương 12, câu 13 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bây giờ một người giữa dân chúng thưa rằng, thưa thầy xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi? Đoạn Ngài phán cùng chúng rằng, hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cái mình dư dật đâu. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này. Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào? Vì không đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này, việc ta sẽ làm. Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm. Thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Phân đoạn Kinh Thánh trong phúc âm Luca chương 12 câu 13 đến câu 21 chúng ta vừa nghe. Có hai câu chuyện, một câu chuyện xảy ra trong thực tế khi Chúa Giê-xu đang giảng dạy và một câu chuyện ẩn dụ do Chúa Giê-xu kể. Cả hai câu chuyện đều nói lên một thực trạng của con người, đó là ai cũng nghĩ mình làm chủ được thời gian, cuộc đời còn dài nên đã tìm cách thâu trữ tiền bạc sản nghiệp cho mình. Và cũng trong hai câu chuyện ấy, Chúa Giê-xu đã vạch cho mọi người thấy rằng thời gian không phải của con người, nhưng thời gian là của Chúa, Đấng làm chủ thời gian và ban thời gian cho con người. Thứ nhất, của cải dư dật không quyết định thời gian sống trên đất. Chúa Giê-xu đang giảng dạy cho đoàn dân đông thì có một người đến xin Chúa bảo anh mình chia gia tài cho mình. Mục đích Chúa Giê-xu khi đến thế gian là để cứu chuộc con người. Nội dung chính Chúa giảng dạy là kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành, theo phúc âm Mát chương 1 câu 15. Thế nhưng anh này đang nghe Chúa giảng dạy mà không quan tâm chút nào đến sự sống thuộc linh. Anh chỉ lo cho sự sống thuộc thể, vì trong đầu anh đang bị ám ảnh bởi việc tranh chấp gia tài thừa kế. Anh vẫn nghĩ thời gian sống trên đất của anh còn dài lắm, mà gia tài cha để lại thì hai anh em chia nhau có sự bất công nào đó. Anh nhận thấy Chúa là một rabbi giỏi, có nhiều người theo Ngài nên đã xin Ngài giúp. Anh mong có được phần chia gia tài dồi dào để bảo đảm cho những ngày sống trên đất của mình. Có lẽ đây cũng là suy nghĩ của nhiều người. Ai cũng nghĩ mình đang làm chủ thời gian, ngày tháng trước mắt còn dài, nên phải chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. và điều có thể bảo đảm cho tương lai của họ chính là tiền của. Trước yêu cầu của anh này, Chúa Giê-xu đã từ chối vì mục đích Ngài đến thế gian không phải để làm quan tòa xử kiện hay để làm trọng tài chia gia tài cho mọi người. Đoạn Ngài phán cùng chúng rằng, hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Câu 15. Chữ hà tiện mang ý nghĩa tham lam. Cụm từ sự sống của người ta có nghĩa là thời gian con người được sống ở trên đất. Lời phán của Chúa cho thấy, không phải của cải dư dật quyết định thời gian sống lâu hay mau của con người. Tiền bạc, gia tài và cả con người không làm chủ thời gian. Đấng làm chủ thời gian chính là Đức Chúa Trời. Ngài là đấng tạo nên thời gian bằng cách đặt ra quy luật. Trái đất tự xoay quanh nó một vòng là 24 giờ và xoay một vòng quanh mặt trời là một năm, vân vân. Và Chúa đặt con người sống trong quy luật thời gian đó. Nhận biết rằng chúng ta đang sống trong thời gian Chúa ban là sự nhận biết vô cùng quan trọng để chúng ta có thể sống đúng trong thời gian Chúa ban cho. Thứ hai, đấng làm chủ thời gian. Trong ẩn dụ Chúa kể, một nông dân đúng ra là một địa chủ giàu có. Năm đó trúng mùa lớn nên sản vật thu hoạch rất nhiều, nhiều đến nỗi kho của người này không đủ chỗ chứa. Thế là anh suy tính cách giải quyết. Cuối cùng anh quyết định phá hết kho cũ, xây kho mới lớn hơn để đủ chỗ chứa tất cả sản vật của mình. Có lẽ cách làm của người địa chủ này cũng không có gì đáng trách. Xây lại kho chứa lớn hơn là việc đáng phải làm khi trúng mùa bội thu. Tuy nhiên trong ẩn dụ này, Chúa cho biết sau khi chứa hết sản vật vào kho, anh bắt đầu nói với linh hồn mình rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Câu 19. Câu nói tự mãn này cho thấy người địa chủ tự tin rằng mình sẽ sống nhiều năm nữa để hưởng thụ những thành quả làm ra. Người địa chủ này đang sống với quan niệm mình làm chủ thời gian. Sự sống trên đất là do anh quyết định và linh hồn anh cũng sẽ được an nhàn, vui vẻ nhờ vào của cải dư dật để dành. Nhưng ngay trong đêm đó, đấng làm chủ thời gian phán với người địa chủ một câu mà ông không bao giờ nghĩ đến. Hỡi kẻ dại, chính đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Trong câu 20, Chúa ban cho con người thời gian để sống trên đất, và Chúa là đấng làm chủ thời gian, nên Ngài có thể đòi lại thời gian bất kỳ lúc nào. Người địa chủ này ngồi ngắm nhìn công trình xây dựng kho lẫm hoàn thành và hết sức thỏa mãn về của cải mình đang có. Nhưng ông ta không có cơ hội và thời gian để nhìn ngắm lâu dài như dự tính của mình. Ngay trong đêm đó, khi ông đang ngủ, chưa kịp có giấc mơ đẹp, thì đấng làm chủ thời gian, đồng thời cũng là đấng làm chủ thân hồn linh của ông, đã lấy lại tất cả. Của cải chỉ nuôi được thân xác của ông mà thôi, nhưng của cải đâu nuôi được linh hồn. Khi ông đang ngon giấc, thì bất ngờ một biến cố xảy ra. Thân xác ông bất động, mắt không còn nhìn thấy gia tài, tay không còn cầm được của cải, miệng không còn thưởng thức món ăn ngon. Đức Chúa Trời phán cho người đến xin Chúa làm quan án chia gia tài và cũng phán với đoàn dân đang nghe Ngài rằng của cải tích trữ đầy trong kho lẫm đó sẽ thuộc về ai? Hy vọng câu hỏi này cũng cảnh tỉnh tất cả mỗi chúng ta. Đừng ai nghĩ rằng thời gian là của mình do mình làm chủ nên mình có thể sống lâu trên đất để hưởng thụ lâu dài thành quả do mình làm ra. Hãy luôn ghi nhớ, con người nói chung và chúng ta nói riêng không làm chủ thời gian. Chúng ta chỉ là những con người đang nhận hưởng thời gian Chúa ban cho mà thôi. Đấng làm chủ thời gian và làm chủ thân hồn linh chúng ta chính là Đức Chúa Trời. Thứ ba, khôn ngoan hay dại dột với thời gian Chúa ban cho. Trong ẩn dụ Chúa kể, Đức Chúa Trời gọi người địa chủ giàu có là kẻ dại dột. Với cách nhìn của người đời thì người địa chủ này là người khôn ngoan vì ông ta siêng năng, cần cù làm ăn, không ăn chơi phung phí, biết tính toán khôn khéo, cũng như biết tích lũy gia tài để dành. Ông ta rất khôn ngoan trong việc sử dụng thời gian để làm giàu và tích lũy. Nhưng trong mắt đấng làm chủ thời gian, Chúa gọi ông ta là kẻ dại. Vì sao? Vì Chúa phán, hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng vậy. Trong câu 21, lý do thứ nhất người địa chủ này là người dại dột vì ông ta không biết ai là đấng làm chủ thời gian. Ông cứ ngỡ là chính ông. Lý do thứ hai là ông ta nhầm lẫn, linh hồn cũng cần ăn uống mặc như thể xác. Ông ta giàu có nhưng chỉ biết tích trữ của cải vật chất cho thân xác mà không hề quan tâm tích trữ của cải thuộc linh cho linh hồn. Ông ta giàu có dưới đất mà hết sức nghèo nàn nơi Đức Chúa Trời. Trong đêm đó, đêm mà người địa chủ hết sức tự mãn về linh hồn mình, Đức Chúa Trời đã quyết định đòi lại thời gian và linh hồn của ông. Tài sản vật chất trên đất vụt khỏi tầm tay. Liệu trong cõi đời đời ông còn lại gì? Ông hoàn toàn trắng tay, và có lẽ đến lúc ấy ông mới thấy mình dại dột, vì trước đó ông nghĩ sản vật ông tích trữ sẽ làm cho linh hồn ông được nghỉ ngơi, vui vẻ hưởng thụ. Nhưng giờ đây, ông chưa kịp nhận biết của cải vật chất đâu có nuôi được linh hồn, và thời gian cũng không nằm trong tay ông, thì ông đã kết thúc thời gian trên đất. Đấng làm chủ thời gian đã đòi lại hết rồi. Tiếc thay, sự nhận biết của ông quá muộn màng. Ông Gia Cơ dạy, bây giờ hỡi anh em là những người đang nói, hôm nay hoặc ngày mai, chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán và kiếm lời. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì. Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay. Đúng ra anh em phải nói, nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ, việc kia. Nhưng anh em lại kiêu căng tự phụ. Mọi thứ kiêu căng như thế đều là xấu. Theo thư Gia Cơ chương 4 câu 13 đến câu 16, bản truyền thống hiệu đính. Không ai biết được ngày mai, vì Đức Chúa Trời là đấng làm chủ thời gian. Xin Chúa cho chúng ta hết lòng học hỏi lời Chúa để có sự khôn ngoan, mà nhận biết thời gian Chúa ban cho là để lo công việc Chúa, tích trữ của cải trên trời để được giàu có nơi Đức Chúa Trời.
Không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày. Tôi không mơ nơi sáng sao huy hoàng, chân trời tím đổi thay nào hay. Lòng không lo ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên, ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết trước con mỗi điều. Ngài đi trước.